tình hình. Kìa, dường như đại ca đang sốt.
Không, có lẽ là cho ta nó bay vào mắt của đại ca. Chứ đại ca có sốt bao giờ đâu.
Đại ca, chừng nào mình về lại quê hương?
Sớm chừng nào, tốt chừng ấy. Đại ca chán ghét cuộc sống này rồi. Làm gián điệp suốt một đời giả dối, chưa có một lần nào sống thật với con tim. Luôn luôn lạc vào tình cảm, thích sống mộng mơ và ảo hơn là chém giết hung hăng, tạo ra chi bao nỗi hận. Có ai không thì cũng không ăn nhầm gì, vì mai mốt mình đã về quê hương.
Cha hẳn dạng quê,
dạng quê.
Hiệp Châu chỉ còn biển lửa, từng thấy người ngã gục trước gió ngựa của quân ta. Hãy nhìn kia cái điêu tàn thê thảm của tấm ban trước lá cờ cũ dĩ.
Cha hẳn dạng quê,
dạng quê.
Mộ Dung Thật đâu rồi? Muôn tao
hạ thần đang chờ lệnh.
Cuộc phạt tống này ngươi chiếm công đầu, và Quế Minh là người được tuyên công kế đó. Hội hai gián điệp tài ba của đoàn quân Mông Cổ, ta dành cho các ngươi những phần thưởng xứng đáng. Dùng đội trưởng, ta ban cho chiếc Như Ý Lệnh được quyền yêu sách nhà vua một lần, nên nhớ một lần thôi nhé, dù là tha cho tội tử.
Các hạng dạng thế.
Hội ba quân tướng sĩ, ta truyền phải bắt sống cho kỳ được cha con quan chính phủ thành Hiệp Châu đó nhé.
Cầu dân.
Đâu đại hạng, quân từ bắt được một gã nho sinh người Tống.
Tâu
giải giao nó cho mộ đội trưởng Phát Lạc. Theo ta.
Tâu dân.
Này gã kia,
Mộ Dung Thạch, nhà ngươi là đội trưởng
đội giá điệp Mông Cổ.
Trời ơi.
Ông bạn lại sao lại biết tên ta?
Nhà ngươi cốt năng lắm.
Ủa là này, ông bạn là ai mà dám mắng chửi tôi khi chúng mình chưa quen?
Đã rõ ra mi là một tấm gương, mi gã gẫm tiểu thơ và họ Lý.
Bạn là ai? Sao biết được Lý Thiên Kim? Hiện giờ nàng ở nơi đâu?
Hỏi đi làm gì?
Để quỳ dưới chân nàng tạ tội.
Nàng sẽ không tha thứ tội cho ngươi.
Trời ơi, làm sao nàng hiểu được khi tôi là con dân Mông Cổ, chỉ vì quốc gia dân tộc để tuân hành.
Ông hãy nhìn xem khói lửa ngập Hiệp Châu, như mấy muôn sinh mạng dân tộc chiều dẫm nát tan mình dưới vốn ngựa xanh lăng.
Trời ơi, tôi đã hẹn với nàng những trận chiến đã sớm hơn một ngày, biết ta còn gặp được người yêu không?
Lý Thiên Kim đã chết rồi
hả? Người nói sao?
Ta nói nàng chết đi để cho ông được đóng trọn vai trò tên gián điệp, và trước khi chết nàng có nhắn lời gửi trả lại cho ông. Này không thể yêu nhau, nàng hẹn kiếp sau chung trọn với người tình.
Không, nàng thân thể nào chết đi, để ta một mình sầu hận thiên thu, không biết đến bao giờ, chắc không bao giờ ta.
Đời
nhiều khổ đau. Trời ơi, ta đứng đây mà như mình trong còn nghe từ tiếng nói giọng cười. Ngỡ trong buổi hẹn hò nàng vừa thoáng thoáng đâu đây.
Nhà ngươi có thật lòng yêu Ly Thiên Kim không?
Ta yêu nàng, ta đã yêu nàng, nhưng mà nàng ta chết rồi, làm sao nàng hiểu được lòng ta?
Ly Thiên Kim.
Dạ.
Ông bạn, ông bạn vừa dạo phải không?
Tôi có nói gì đâu. Có lẽ ông mê sẵn rồi thì phải.
Phải. Ta yêu nàng, ta mê sẵn, ta mê sẵn, ta yêu nàng.
Ly Thiên Kim.
Dạ. Mới dùng đại ca gọi em.
Ta có gọi ai đâu.
Lạ chưa? Từ xa đến em nghe đại ca gọi Quế Minh.
Đại ca à? Không, đại ca đâu có gọi em, mà đại ca chỉ nhắc tên em với ông bạn đấy thôi.
Phải, ông ấy nói là quay sẽ cưới gái Trung Nguyên, chứ gái Mông Cổ dữ dằn hung tợn lắm. Nào là
trời ơi, tôi có
đại ca chê gái Mông Cổ. Tôi phải rồi, khi liên lõi vào Trung Nguyên, chắc đại ca đã phải lòng cô gái tống nào đấy chứ gì. Một đường đoán không sai.
Trời ơi, cái ông này sao ông biết? Tại sao ông lại đặt mà ông lại hả?
Ủa, đại ca vừa mới bảo người này là bạn của đại ca.
Thì bạn chứ sao, nhưng mà thằng trẻ kỳ quá.
Thiệt kỳ lạ đó mà. Sao hai người làm gì tôi không hiểu gì chứ. Không hiểu sao thì hiểu. Nhà ngươi là người tống, đúng. Và lúc nãy Nhi bảo đại ca ta có yêu một cô gái tống, đúng. Cứ thật chỉ trong đại ca. Sao đại ca yên lặng?
Thì có, nhưng mà...
Đại ca, tôi có rồi.
Quế Minh,
thôi, kể từ giây phút này đại ca đừng nhớ tới Quế Minh làm chi nữa. Hãy ở lại Trung Nguyên tìm người con gái đó, nối lại tình xưa cho đẹp mộng. Cùng là tiên kiệt mới hay là mình đã chạy theo một áo ánh xa vời.
Quê Minh, đại ca sẽ cùng em trở về Mông Cổ. Từ giây phút này ta vĩnh biệt đất Trung Nguyên. Quê Minh, em hãy thăng yên tiên cho tú mà.
Tình cảm có dính dắt với nhau vậy mà tôi...
Im đi, nhà ngươi nhiều chuyện quá.
Nhờ ta nhiều chuyện, nhà ngươi biết tin tức người yêu chết Lý...
Hả? Đại ca ta đã yêu
Lý Thi Kim, con gái của tổng trấn Việt Châu Thành. Người mà đại hãn truyền định phải đem hiến nạp.
Không, không,
đại hãn không thể động tới nàng
vì nàng đã chết.
Đại ca, đại ca.
Mộ Dung Thạch, chàng đã đi rồi.
Thiên Kim, thì ra con đã tư tình cùng tướng giặc. Hiệp Châu Thành tan nát chỉ vì con.
Phụ thân, tội con đang chết.
Phải, con phải chết đi để đền bù tội lỗi, chết đi để tạ tội với quê. Ta sẽ giết con dù có chết trong lòng vẫn không trùng tay gươm, còn con oán hận cha không.
Con có chết đi cũng đáng tội con rồi, chỉ thương cho cha già tôi sẽ chịu khổ đớn.
Con phụ lời cha đã hứa hôn mà đi yêu thương tướng giặc hung tàn, làm cha lỗi ước chơi họ hàng, mắt mũi nào cha nhìn thế châu.
Con nào hay biết chi đâu, đành để lỡ một kiếm lò đời, lòng trót đã yêu rồi, con xin được trong tình cùng mộ dung.
Con quyết chung thủy với người yêu cha sẽ vì danh dự gia đình, vì bổn phận với tông kiều mà xuống tay sát tử.
Con vui lòng chờ chớ ta, cha hãy mạnh tay vườn để vui rồi kiếp phụ sinh, nhiều đau khổ trái ngang.
Ta sẽ giết con đây.
Khoan, không thể được, vì ta cần mạng sống của cả hai để nạp cho đại hãn Môn Ca, hầu được ban thưởng chức tước bạc vàng.
Vương Đại Kỳ, thì ra mỹ là tên phản quốc, mà từ lâu rồi ta đã lầm tình một tên băng nước để cầu vinh.
Tới bây giờ mi mới biết hay sao, hỡi tên quan già khờ khạo ngu si, kẻ khôn ngoan phải biết tùy thời mới mong sống đời nhung lụa giàu sang.
Tên khốn kiếp
cầm đi lại.
Trương Đại Kỳ,
ca hãng dạng tới.
Xin dâng lên đại hãn hai tội nhân quan trọng, cha con Tổng Trấn Hiệp Châu Thành.
À, đây là Tổng Trấn Thành Hiệp Châu, còn đây là Lý Tiểu. Đẹp, đàn đẹp lắm, nhan sắc này xứng đáng là một ca hãng phu nhân.
Đưa tất cả theo ta.
Trương Đại Kỳ, rồi nhà ngươi sẽ được trọng thưởng.
Dạng tạ đại hãn.
Kìa, Mộ Dung tướng quân, ngài đi tìm
Tổng Trấn Thành Hiệp Châu.
Đại hãn đã bắt hai cha con đi rồi.
Hả? Lý Thiên Kim còn sống
và sẽ là phu nhân của đại hãn.
Sao? Không thể được. Ta phải tìm nàng. Ta phải tìm nàng.
Rượu đã nhiều mà lòng ta vẫn chưa có thăng bằng như giữa trận quân rơi. Những lúc nửa sải dưới trăng chi ngạo ngút trời xanh, quả đất này đối với ta chỉ là một vật vô tri bé bỏng. Còn bây giờ với một trái tim của con người, ô ta điên mất. Chim bò, ta đã chiếm một phần tư địa cầu tưởng bách. Biết bao nhiêu sinh linh đã ngã gục dưới gió lửa của ta, biết bao nhiêu thành quách đã điêu tàn sụp đổ dưới cây chỉ của ngọn roi da.
Âu đại hãn, thần cụ đã thông xuôi, tội nhân đang chờ lệnh và Lý công nương cũng trang điểm sẵn sàng.
Cho vào.
Dân.
Lão trưởng, ta mời lão trưởng đến đây để báo tin vui. Lão trưởng được trở về đất Tống khi con gái của ngài bước lên ngôi vị một phu nhân đại hãn.
Kìa phu tân.
Không, ta không về đất Tống để bỏ con ta rơi vào tay giặc, hãy giết ta đi.
Phụ tân hãy về đi, hãy lấy giao sang làm trong. Cứ xa gì một gái Trung Nguyên mà luôn thường đã coi như là người ngoài tộc.
Chọn một trong hai điều, nàng ở lại hoặc nhà ngươi phải chết. Hãy tự đánh đoát và tự miệng mình truyền hồi trống lên.
Hãy nổi trống lên đi.
Liều da còn mùi lông túi, sa mạc khô khan cằn cỗi muôn đời. Phụ thân ơi, số phận con như đã bài, thôi phụ thân đừng xót cho con bèo nước cuốn trôi. Tuổi phụ thân nay đã già rồi, rồi sẽ chịu.
còn mặt mũi nào mà trở về quê hương đất tổ. Thà là ta chết mà đặng tiếng thơm danh.
Cha, nếu cha chết rồi thì con cũng chết, cốt cốt lời dân ở chỗ nào đâu. Giang sang cột thì cha phải sống.
Nhưng mà
thưa cha, con vẫn biết tình phụ tử làm cho cha nhũn dạ mềm lòng, nhưng tiếng cứu nước lẽ nào chẳng làm cha thức tỉnh. Đây, đây là thẻ lệnh thông quan của Môn Ca Đại Đế, cha hãy cầm lấy và vì một mạng linh thiêng liêng mà dục vô đăng trình.
Từ đây ngoài nhãn môn quan, tội cho con phải bơ vơ một mình. Đường về cắt bụi mịt mùng, chòm mây biển xứ bụi ngồi tiếng đưa.
Phụ thân, nước non là trong, cha ai coi như là con đã chết.
Phải, nước non là trong, ta phải về. Thiên Kim, từ bây giờ cha con mình kể như vĩnh biệt.
Phụ thân con.
Ai báo động? Thích khách đâu? Ngươi là ai?
Thích khách.
À, thì ra nhà ngươi tên sai xưa mà ta đã tha cho mạng sống. Vào đây đi tìm cái chết lần nữa có phải vậy không?
Ta đã vào đây thì đâu có mạng sống chết mà quyết lòng giải thoát Lý Thiên Kim. Mà nhà ngươi bắt giam từ hôm nọ, sau một hôm so gươm ta đành chịu nhục. Trong dịp này ta quyết gội rửa thanh danh. Nhà ngươi đã một lần có sức hùng anh, chưa thắng nổi được ta giờ đứng giữa ba quân. Thì làm sao mà chiếm lại được Lý Thiên Kim? Nàng là vợ sắp cưới của ta, mi đã dùng bạo lực của ông vua mà cướp đoạt.
Không, ta là một vị vua tôn trọng sự công bằng. Nàng thường ở đây để đổi lấy mạng sống của cha già.
Một sự đổi chát à?
Và ngày mai khi phát pháo khai quân, đầu nhà ngươi được treo trên lá cờ của vĩ.
Ta đã nguyện sống chết tại đây rồi.
Hãy giết ta đi.
Xin đại hãn dừng tay trảm quyết, và xin cho Lý Thiên Kim bài phân lời ghi son sắc. Sao chẳng chút thương tâm mà toan rẽ cũng lìa rón. Đời tung hoành dọc ngang, đành tâm chi cướp vợ giết chồng. Chàng được toàn thân sâm, ngài đang danh má thượng anh hùng.
Ôi còn đau xót nào hơn khi người vợ ông phải đem thân ngà dốc ngọc hiến dâng cho kẻ phàm phu tục tử, đang sắp bị bão tố cuồng phong vùi dập đời qua cho ra cánh xa đài. Cũng tấm thân bãi thước cơ mắt nhìn người vợ đang bị dài theo tiết linh. Mai tóc phất phơ giữa màn sương lệ lung linh, ta cắn răng cho môi mình rõ máu. Ta khóc hôm nay chẳng phải sợ loài tàn bạo, mà ta khóc cho ta đang tự đào huyệt chôn mình.
Hàng Lan
Thiên Kim,
ta Môn Ca Đại Hãn sẽ đem độ lượng kẻ thù mà cho ngươi sống chốn ngục tù, khóc thương cho đôi tay bất lực.
Trời ơi trời,
đại hãn, xin đại hãn hãy mở rộng thêm lòng chút nữa, mà tha cho chàng ổn nỗi tuyệt tình, để một mình thui thủi trở lại quê. Ngày tháng lê thê trong đau
chàng đừng thương tiếc đem chút băng trên mà đối mạng cha già. Nếu sầu gạt lệ chia xa, nếu còn thương tưởng tin như là cố nhân, có tình đừng dưỡng bước đi chân, xem như thương ngộ một lần này thôi.
Quân truyền giam vào ngục tối.
Thằng Tông Minh,
đêm nay đèn treo tuổi cất, rủ bồ đào đầy ấp chén giả quan. Chung bay đâu, hãy trang hoàng cho người ngốc cùng ta đối ẩm. Ừ, ta bị phá rầy quá lắm rồi đó. Hết bọn công gian chúc thọ, nên chư tướng tung hô mừng chiến thắng. Rồi bọn thứ khách ồn ào xâm nhập, giờ lại đến.
Đại hãng giả quan.
Ô kìa, cặp ô thần của ta, các ngươi có điều gì cấp báo mà tìm đến giữa đêm? Sao không tìm một chỗ u nhà tịch mịch mà?
Dạ muôn tâu, hạ tướng đến đây vấn an đại hạng, và sau đó xin được trình như ý lệnh.
Đội trưởng có điều gì cầu xin cấp bách? Khó đến đâu ta cố gắng cho vừa lòng. Nhà ngươi muốn xin cưới Quế Minh chăng?
Dạ muôn tâu đại hạng, dạ mặt nữ không chịu đâu.
Dạ muôn tâu, không phải Quế Minh mà là Ly Tiên Kim.
Hả? Ngươi nói sao?
Mặt tướng muôn lần đắc tội.
Đứng lên, Mộ Dung Thạch. Tại sao nhà ngươi không yêu cầu một điều gì khác? Nhưng thôi, như ý lệnh có hiệu lực một lần, một vị vua ta không thể hy ngôn. Trại này đêm nay là phòng quá chúc cho Mộ Dung Thạch một đêm gần người ngọc, chúc ngươi một đêm như ý.
Trời, đại hạng, nhà vua đã đi rồi.
Thần tội ơn đại đế.
Đại ca, tại sao đại ca không cầu xin một điều khác? Sao đại ca không nghĩ gì đến nỗi khổ của Quế Minh?
Quế Minh, việc ta làm chỉ một mình ta biết, với Quế Minh chỉ là kỷ niệm mà thôi.
Nhưng kỷ niệm xưa anh đã đốt rồi trong ảo tưởng, thì em chỉ còn lại đây một mớ tro
cho từng số kiếp con người.
Đây đến giờ này em khóc phận lẻ loi như chim bay một mình giữa trời thu, không biết về đâu trong bóng tối đêm dài chờ quá ít một ngày.
Lời em sao nghe buồn dịu dời như trách hờn.
Đây là món quà em cho đại ca trước mặt hộp cẩn, một bức hôn nhân chỉ phúc trạng mà em lấy trong mình tên tù nhân xuất sắc. Đại ca hãy đọc đi.
Trời, nàng là gái có chồng.
Phải, người ta là gái đã có chồng mà đại ca vẫn thương vẫn nhớ, người ta đã có chồng mà đại ca vẫn đợi vẫn chờ. Có bao giờ nghĩ tới em đâu, trong khi lúc nào em cũng nghĩ đến đại ca. Biết đến bao giờ sống lại thuở ấu thơ.
Quê Minh,
cho đến ngày nay mình vẫn bên nhau trên bước đường. Nàng sắp lấy chồng, nàng sẽ vui hạnh phúc. Còn ta, ta sẽ về với xa mà khó khăn cằn côi. mượn thời gian ấp ủ tiếng buồn.
Kẻ đến già đi trong đời tối vội vã như một cánh chim trần.
Ly Thiên Kim không,
Ly Thiên Kim đã chết rồi, chết từ độ bị người ta gạt gẫm.
Ngày xưa tên gián điệp không tiện tỏ bài thân thế với người yêu, chứ bây giờ,
bây giờ tôi được lệnh của đại hãn ban truyền, đêm nay tôi sẽ làm món quà của một người Mông Cổ, và người Mông Cổ ấy là tôi. Thì ra bây giờ hết vai trò gián điệp, ông lại đóng vai trò tên giả thú.
Không không, nếu nàng không còn yêu tôi thì xin đừng nghĩ về tôi như một loài giả thú. Nếu tình yêu kia giờ không còn nữa thì xin giữ con cho nhau hình ảnh bụi ban đầu. Rồi quá khứ sẽ vùi chôn cho quên lành.
Lời ông nói ra nghe buồn quá, nhưng khi ông lường gạt tôi, ông không nghĩ rằng tôi sẽ buồn khổ biết bao nhiêu.
Lý Thiên Kim ơi, nàng có hiểu được nỗi khổ tâm một tên gián điệp có tình yêu trên đất địch? Ôi nếu tung giãn thì tình ta nay thành Hệ Châu đã đổ nát điêu tàn, thì ta cũng mất nàng dình diều. Lý Thiên Kim, hôm nay gặp nhau một lần sao vui, để ngày mai mỗi đứa một con đường.
Em đi áo mộng qua cầu, nẻo xưa lòng lòng
còn gì để gọi có nhân, kẻ vùi bước trước người buồn bước sau. Sáng mai này tôi sẽ đi xa,
sáng mai này ông sẽ đi xa, còn bây giờ,
bây giờ ta trả tự do cho nàng, nàng có thể yên lòng về đất ông.
Mộ Dung Thạch, anh thật là cao cả.
Lý Thiên Kim, Ly Thiên Kim,
Mộ Dung Thạch
kia, tổng tướng, sao nhà ngươi quên lần hứa với ta?
Mà mi đã thề trên danh dự, khi ta mở cửa tù ta để giải thoát cho người.
Khi nghĩ đến chiến tranh, người ta buộc lòng quên đi danh dự, chỉ công tử với người thân, chứ kẻ thù thì chỉ có gươm đau.
Quên, em không tính kẻ thù để hắn đến hạ sát ta.
Em không thích đi chồng người, cũng như đại ca đã thả vợ người ta.
Đã thu phước làm ơn thì phải làm ơn cho tròn, tạo hạnh phúc cho thiên em thì chúng mình cũng hướng được phước lên.
Thôi đừng nói nữa, hàng Thế Châu trước lúc chia đường, xin hãy nhớ cho rằng Mộ Dung Thạch là một người Mông Cổ, không những quân tử với người thân mà còn quân tử với kẻ thù. Ta sẽ giúp cho nhà ngươi cùng nàng trở về đất Tống để chọn ngày lành thoáng tốt mà cử hành cuộc hôn nhân sống vui đời hạnh phúc. Còn ta cũng đành quên hết một mối tình buồn mà ta trót đã vương mang.
Một kẻ sang ngang còn bỏ lại sau lưng bao nhiêu kỷ niệm buồn, bỏ luôn tuổi xuân xanh của thời con gái.
Kẻ nào còn sống trên chiến thắng
đại hạ?
để dành phần sống sót ra ngày mai.
Tiếng nói của em là liều thuốc hồi sinh, cũng đủ giúp cho anh quên nỗi chua cay của trò đời dâu bề.
Nếu không có cuộc nam chinh, có lẽ giờ này chúng ta đang vui đùa bên bếp lửa.
Nguyên Linh, hãy nói thật, nếu ngày mai anh là kẻ phải chết đi.
Không, đại ca không thể chết, đại ca thừa tài.
Tài? Tài không qua số. Lát nữa đây, Ly Thiên Kim sẽ theo chồng về đất Tông.
Đại ca nói thế nghĩa là?
Nghĩa là đại ca đã chọn cho mình một con đường duy nhất để tạo cho người yêu mình được hạnh phúc trăm năm, cho nàng được yên tâm mà cất bước theo chồng, không quán hờn đại ca vì đã tạo ra lắm nỗi đoạn trường.
Không, anh không thể nào bỏ em trên đoạn đường đời lắm gian nan. Em chỉ có một mình thế buồn biết bao nhiêu.
Ngày tháng qua mau rồi sẽ được quen dần, rồi sẽ không còn gì để nhắc nhở nữa đâu. Khi các buổi đã chôn vùi một đời người đã ngủ quên.
Lời của đại ca sao nghe buồn díu dới, tiếng em cũng chợt nghe lòng đứt đoạn trong chiều. Nhớ đang đưa tiễn một người về một nơi nào xa xăm.
Đối với tổ quốc, ta là một công dân thiếu bổn phận. Với đại hạn, ta là một thuộc hạ bất nghĩa. Không lẽ đến giờ chót của cuộc đời ta lại thiếu lòng nhân với người ta yêu?
Đại ca không có tội, đại ca không thể hy sinh. Em sẽ gặp họ với đại hạn phải bỏ cuộc đấu này. Và người không có tội phải bị trừng trị theo luật hình bóng cổ. Em đi đi.
Quê Minh, Quê Minh.
Mộ Dung Thạch chào.
Nè, nàng đến đây để làm gì khi hai ta không còn gì để nói?
Một chút nghĩa, một chút tình, một chút gì dướng dấp.
Lát nữa đây nàng sẽ khóc cho ai?
Khóc cho người nằm xuống, khóc cho đời mình sau năm nỗi gian truân.
Nghĩ cũng buồn, phải chi trước kia mình đừng gặp gỡ, phải chi được yêu nhau mà không quan không thù. Kỷ niệm nào còn trong mắt trong môi, em còn lời nào cho tôi?
Những lời dành cho anh tôi hẹn cho kiếp sau, kiếp này phải quên chuyện chúng mình đành như nước cuốn qua trôi.
Lời em nói tôi thêm buồn nhìn nhau nữa, chỉ một lần rồi xa cách thiên thu.
Nghe trong sàn canh khắc khoải trong đêm đứt đoạn tơ lòng, nhìn mặt nhau giây phút cuối cùng cho kiếp này không tròn.
Nếu kiếp này mình không được yêu nhau thì xin hẹn lại kiếp sau sẽ nên duyên chồng gia. Kiếp này mình không thành duyên thành nó thì hẹn lại kiếp sau cho tình nghĩa được vuông tròn. Xin hãy cho tôi được mang niềm ao ước sao cùng, xin hãy cho tôi tạo dựng một thiên đàng bên kia thế giới để chờ ngày gặp gỡ với người. Kẻ chết vô đơn thường hay mơ đòi ảo ảnh để an ủi cho mình trong giấc ngủ tiên tu. Và tôi rồi đây cũng sẽ chết như bò hốt mình giữa sa mạc khô khan hay đồng hoang.
có trai.
Kìa, sao anh lại thốt ra những lời ghế thở khi em linh cảm một điều gì sắp sửa xảy ra?
Điều ấy có thể xảy đến cho ta, nhưng tất cả đều do nơi trời định.
Không, do chúng mình sẽ phải xa nhau để chia tay, mỗi người đi mỗi ngả. Nhưng em vẫn cầu mong sao trời Phật phù hộ cho anh được bình yên trong cuộc sống. Rồi đời em có như thế nào cũng mặc, dù có phải bỏ đi nơi đất khách hay thanh danh trình tiết bị cho dù. Mai mốt đây nếu mặt đất vắng anh, dù em ở phương trời nào cũng khổ. Nhớ nhớ thương thương em khóc từng đêm một, vì tất cả tôi tình mình đã trút gây ra.
Trời cũng sắp sáng rồi, tôi mệt quá, nàng hãy về đi.
Em sẽ hát ru anh ngủ, ngủ đi anh giấc ngủ bình yên, hãy ngủ đi anh.
Chiến đấu sắp đến rồi, và chỉ có một kẻ được quyền sống mà thôi. Kìa, tại sao nàng quay mặt?
Tôi không mua gốc cho một người nằm xuống, tôi không mua cúi đầu tiễn biệt một người thân.
Thà rằng ta chết đi mà được nàng khóc tiễn đưa về bên kia thế giới, còn hơn là ta sống đây để nhìn người vợ mới chưa bước đến hôn nhân mà đã bạc trong lòng. Như vậy còn khổ đau hơn là được chết một thân. Thà rằng hôn nhân kia nàng không chấp nhận mà cứ bỏ ta một mình sống mãi với cô đơn, như vậy vẫn còn hơn là hiện giờ ta đang nghe tâm tư mình xáo trộn suốt từng đêm và từng đêm không ngủ, nghe tiếng lá thu rơi mà cũng chợt thấy buồn.
Tôi biết mình đã làm khổ nhiều cho kẻ khác, nhưng rồi sẽ qua đi, ngày mai là một đổi khác, có thể chúng ta đang hướng về một thiên đường.
Thiên đường xưa ta đã dựng lên, giờ đây không còn nữa. Người ta đã nhẫn tâm phá tan thành tất cả, và ta đứng giữa trời nhìn lại đống cô thân. Cô còn gì buồn hơn nữa hay không, khi kỷ niệm đã chôn vùi trong đổ nát. Ta cúi đầu mà rưng rưng nước mắt, tự nghĩ mình như như kẻ lạ đang đứng bên đường. Không biết rồi mùa xuân có trở lại hay không, cho ta được thấy nắng hồng và hoa nở, thấy mùa xuân đã mất đi, từ dạo đó nghi bỏ lại một trời sầu chất ngất thương.
Nhà Đông Binh Lý Tiểu Thân, chúng ta mau tháo thiền và giúp trùng giấy về tống.
Nhưng ngươi là ai?
Đây không phải là chỗ để chúng ta tỏ bài nguyên quỷ. Tôi là người mang tiếng bán nước cầu dinh đó. Chúng ta đi mau.
Tất cả đứng lại.
Phản tống thì nhà ngươi được dung tha, chứ còn phản bội ta thì nhà ngươi phải chết.
Kẻ phản bội nào cũng có giây phút thức tỉnh,
nhưng sự thức tỉnh của nhà ngươi quá muộn màng.
Xả tiếng.
Các người có thấy không, kẻ phản bội rốt cuộc rồi cũng phải chết thảm thương. Mặt trời sắp lên, cuộc so tài sắp bắt đầu.
Đại hạn, người đã giết một người tống nữa trước mặt tôi, xin ngài hãy bãi bỏ cuộc chém giết vô nhân này. Nếu có thể đánh đổi được gì, tôi xin bằng lòng tất cả.
Nàng muốn nói?
Tôi muốn nói bất cứ điều kiện gì đại hán đưa ra, tôi xin bằng lòng tất cả. Nếu sau cuộc đấu này được lệnh truyền bái bố,
đến giờ phút này đây, nàng đừng liều thân gái, hãy giữ vẹn cho mình đời còn trong trắng.
Nhưng tôi không thể làm ngơ khi đứng trước cảnh đàn này.
Tôi xin nàng hãy yên lòng, đừng bận biểu chi nhau, rồi tất cả sẽ qua đi.
Ta muốn nàng hãy trả lời về điều kiện của ta.
Muốn tâu
im. Cầm lấy thanh gươm đó lên. Kẻ nàng yêu sẽ được cùng nàng chung sống, kẻ không yêu phải chết bởi tay của nàng.
Trời, tôi sẽ giết một trong hai người thân, ai sẽ chết? Bộ dung tập.
Nàng hãy giết ta đi, ta không bao giờ ân hận.
Không, ta không thể giết chàng.
Tha cho nó sống, còn gã này hãy giết nó.
Phải, nếu nàng không yêu ta thì hãy giết ta đi, cho đời ta bớt buồn bớt khổ, và hãy nắm tay với tình nhân mà bước qua xác chết kẻ cô đơn. Đến một phương trời dựng thiên đường sống chung, cho tròn tuổi thanh xuân, cho nghe trọn niềm ước mong. Đời của tôi kể như đã rồi, dù có chết tôi cũng không buồn, miễn sao nàng được đi vuông tròn hạnh phúc với người tình trăm năm.
Thà rằng tôi giết chết tôi chứ không thể nào giết được luân thường đạo lý. Từ ngày xưa phụ thân tôi đã dạy đừng ruồng bỏ nghĩa nhân và bạc béo ân tình. Thà tôi chết đi mà vẹn giữ lòng mình, chứ không muốn người ta nguyền rủa và kinh thường mình đã mất đi nó hư tâm. Suốt đêm này tôi đã trằn trọc băn khoăn, không biết mình làm vì sao cho phải đau. Lòng tự hỏi và không trả lời được câu hỏi nên đến giờ đây tôi chưa biết khi phải làm gì.
Con đường nào nàng chọn rồi sẽ đưa nàng đến chân trời hạnh phúc.
Tôi có hai điều để chọn, nhưng mà tôi vẫn hoang mang.
Nàng hãy chọn đi, một là nàng giết ta rồi bỏ con đi xa với gã tình nhân cũ, rồi từ đó nàng bỏ quên đi luân thường đau. Bỏ quên đi một môn tình đầu, cả hai điều đều làm cho nàng đau khổ, cả hai điều đều lớn nhau. Chính vì vậy mà nàng nghĩ ngợi phân vân, không biết phải xử cách nào cho trọn vẹn. Vì giết ta thì nàng không nỡ giết, còn tình xưa thì không quên được bao giờ. Tình yêu rồi như mây như khói, có còn giữ lại được gì đâu.
Lý Thiên Kim ơi, tất cả kỷ niệm xưa ta xin hoàn cả hết. Kể từ bây giờ mình không còn nợ với nhau. Vậy thì giữa nơi đây hãy chứng tỏ rằng mình không còn gì nữa. Hãy giết ta đi để được theo chồng về đất tống. Đừng bận biểu làm chi giây phút khi sau cùng. Rồi năm tháng sẽ giúp cho mình quên, rồi thời gian sẽ đào mồ chôn kỷ niệm. Đừng nuối tiếc làm chi những gì mình đã mất, khi định mệnh an bài số kiếp đời tôi.
Cuộc đấu sẽ hủy bỏ nếu nàng can đảm giết được một trong hai gã này. Hãy giết đi.
Không, không, tôi không thể giết ai được cả.
Tất cả đã chọn lựa, vậy thì đừng ai gian lại nữa.
Đâu đại hạ?
Im! Giờ giao đấu bắt đầu. Sao hồ chiến độ, đấu thủ chuẩn bị lắp tên. Sao khẩu lệnh của ta cùng buông tên một lượt. Kẻ nào vi phạm luật giác đấu sẽ bị giết tức khắc.
Đâu đại hạ? Mộ Dung Thạch có vẻ như...
Câm! Hội chiến chuẩn bị bắt đầu. Băng!
Trời! Mộ Dung đại ca! Tại sao đại ca không buông tên, trong khi đại ca là tay cung giỏi nhất của đoàn quân Mông Cổ?
Quê mình thái độ lặng yên anh đã chọn lâu rồi. Thế nên ban nãy anh đã nói với em những lời chính biệt.
Mộ Dung Thạch, trận đời lẫn trận tình anh là người chiến thắng. Tôi phải làm gì trước hạnh phúc của anh ban?
Hãy thương yêu và chăm sóc Ly Thiên Kim.
Ly Thiên Kim,
nàng hãy theo chồng trở lại Trung Nguyên, chờ ngày vũ quy xuất gia. Xin chia cùng tôi nỗi mừng vui đã vẹn cả nợ ân. Dù chết đi tôi cũng được yên lòng, vậy thì tôi trong phút giây này xin ta thứ tội cho nhau. Trời ơi sao nợ cách chia cho kẻ ở góc người đi.
Quê mình,
nếu anh chết đi rồi đưa anh về lại quê hương.
Dân, nếu đại ca chết đi thì em sẽ mang đại ca về với quê hương mũi mù cát trắng. Ở nơi đó em sẽ được gần đại ca mãi mãi, dù chỉ còn lại bên em một thể xác trong.
Khổ em nhiều, có hợp cách gì em hãy nói đi, nói hết cho anh nghe mà.
một lần.
Sao cuối mộ đúng thật, chàng đã rửa sạch những thành kiến sâu xa vì người Mông Cổ trong lòng người Trung Nguyên.
Cuộc đời này không có gì khó, tất cả chỉ do thói quen của con người. Không có anh rồi mặt trời vẫn mọc, không có anh rồi hoa lá vẫn còn xanh. Tự mình đã làm khổ cho mình, chứ cuộc đời này vốn không có gì là quan trọng. Thì tự biệt ai sanh ly, lại những điên cổ quá thông thường. Hoàng Tổng Linh, Lý Thiên Kim, lời chúc cuối cùng của tôi là hai người được muôn năm hạnh phúc. Bấy nhiêu đó tôi cũng đủ nghe lòng mình mãn nguyện, và sẽ ngậm cười bên thế giới ngàn năm. Vĩnh biệt tất cả, quê mình nhớ mang xác anh về miền xa mà mến yêu.
Mộ Dung đại ca,
Mộ Dung chàng.
Đột nhiên buồn quá vậy?
Mấy ngày nãy người hứa sẽ sâu cho ta một chỗ ngọc lóng lánh lao từ đến núi Ngọc Tuyền, nhưng người vẫn chưa sâu được cho ta.
Tôi cố chụp bắt cho được những viên nước long lanh chói sáng nhất để sâu chuỗi làm quà tặng cho công nương trước phút chia tay.
Nhưng người định đi đâu mà đã nói chia tay? Đừng đi, hãy cứ ở lại chơi với ta.
Không được, tôi phải về một nơi xa lắm, nơi mà đôi ta bị xa nhau vì cừu hận và ngăn cách bởi biên cương. Có thể đôi mình chia tay vĩnh viễn, mỗi đứa một phương trời cách trở. Tôi chỉ mong đợi một lời hứa vang dình chung thủy của công nương.
Ý không được đâu, với ngươi thì
dù ta cũng hơi thương, nhưng mẫu hậu với phụ dương cho cưa gả ta rồi.
Cho ai vậy công nương?
Cho tổ hoàng Bắc Quốc, đành nuốt lệ đau kiềm đón nhận cuộc chia tan.
À, thôi vậy cũng xong một cuộc tương phục.
Người hài lòng cuộc hứa hôn này của ta lắm hả?
Vâng.
Người cứ đi.
Kìa Quỳnh Nga, cứ vui lên để cho anh lao lệ, vì chính anh đây là hoàng tử Bắc Kinh.
Sao? Chàng là hoàng tử Bắc Kinh à?
Phải, Tiếng lành gian dội bay ngoài muôn dặm nên anh đã vượt đường xa mong tìm gặp Quỳnh Nga nhan sắc tuyệt trần. Làm đấm nguyện sai qua nhưng lời hứa đôi bên mẹ cha không mong sao được dư tròn. Từ bấy lâu nay đôi nhà đang là bạn bỗng dưng vì tương tâm sanh thù hận. Con mà chờ ngày anh dân xin lệ tình của đôi ta sẽ nối lại tình thân hai nước miễn dù đổi dần đời sau lòng ta cũng chẳng đổi thay.
Ờ hứa rồi đó,
vậy em phải nhận một tiếng ký hôn này mà mẫu hậu nó đeo cho anh từ lúc sơ sinh để em còn nhớ đến anh. Thôi hãy cười lên cho vui niềm mong đợi.
Người ta buồn thấy mồ mà bắt người ta cười, người ta định cắt chim tóc gửi cho ai đi mà bắt người ta cười, người ta không cho.
Quỳnh Nga, cho anh xin đi mà. Thôi anh xin lỗi, chịu không?
Không, một sợi thôi. Đi đi, đừng ngó lại, trong người ta gốc bây giờ hả?
Tâu công nương, các hoàng tử lân bang đã tề đủ đông đủ dưới giọng lầu, xin công nương hãy tế đất trời gieo quả cầu duyên.
Trời ơi phụ thân ơi, con làm sao có thể gieo cầu khi trong số hoàng tử tề tụ nó đi trước mặt hoàng tử Bắc Kinh.
Quỳnh Nga con, sáu cầu cầm tay mà con chưa chịu gieo xuống, hàng ngàn cõi lòng quân tử đang chờ bắt quả cầu định mệnh gieo duyên.
Tâu phụ dương, cô làm sao giống phụ được lời nguyền?
Con đã thề nguyền với ai?
Không, thưa phụ dương, lời nguyền đó chính là lời hôn ước mà cha mẹ đôi bên đã nặng lòng giao kết. Đời con kể như đã một lần xuất gia, thì làm sao con đành tâm giống phụ mối giao tình? Con đã từng tâm nguyện làm sao giữ trọn chữ chung tình, thân quê cao sông cuộc trời công chúa máu xuân tình vượt đi cung cách ta lễ nghi. Chàng thái tử lân bang tuy chưa một lần diễn kiến, nhưng hình dốc đã tưởng thành một phong thái hiên ngang và qua tim non từ lâu đã in sâu bóng hình một chàng phong lưu a tài tuấn.
Tại sao con lại chắc chắn rằng thái tử Bắc Kinh là trang tài tử hả?
Con hình dung như vậy đó. Xin phụ vương hãy thương, đừng làm lỡ duyên con nè.
Quỳnh Nga con đã quyết giữ tròn chung thủy, há cha mẹ chẳng nhớ lời hôn ước đã giao kết cùng ai? Tận là khi còn thâm đồng thân tình, con trẻ đau thương nào khác chi ai nghi cắt đúng ruột của mình? Lòng cha mẹ nào lại con được cao thân cùng một chàng trai mã thượng khi con mình đã đến tuổi cài tâm? Dẫn Bắc Dương đã quên nghĩa lân bang, toan phủi quên tình nghĩa gây cơn binh lửa, nhưng vì con trẻ cha đành dặn tự ái chấp nhận thiệt thòi để con trẻ nghe được đẹp nở tròn duyên.
Đội ơn đức của phụ dương,
hơn tháng nay có sứ thần Bắc Quốc đến đây cầu hôn, nhưng cha cứ lần nữa để tổ chức buổi tuyển phu bỉ mặt vua tôi kinh Bắc. Hiện giờ họ còn ở nơi dịch xa.
Cha,
thôi cha con gì nữa, sửa soạn đi rồi theo bác sư vô quy lễ bộ thượng thơ.
ta ủy thác người sắp xếp đưa các hoàng tử lâm bang về nước, vì bắt đầu giờ này ta truyền phải hội chiêu môn.
Có cách là phải giết đi công chúa Quỳnh Nga, con sẽ bay vào chỗ của nàng, đến Bắc Quốc con hợp hôn cùng thái tử,
sinh viên như tử hoàng, con sẽ là bậc mẫu nghi và mẹ sẽ là mẹ của hoàng quý. Nhưng tuổi mà có người biết thì muốn làm sao,
làm sao biết được, mà nghe con lo biết mặt công chúa chỉ có mẹ con mình, giết đi rồi thì chuyện kinh cũng trốn theo.
Con lại đây con, bây giờ mẹ con ta đi nhẹ nhẹ nghe không con, mẹ bịt miệng công chúa, còn con rối lại nghe không con. Này đây này. Thôi thế là xong, bây giờ con mau vô cấm phòng thay y phục bao lên, một bước nửa chân làm công chúa.
Sao lạ quá, kẻ cùng ta làm lễ giao hôn nào phải là Quỳnh Nga công chúa, nhan sắc lại kém phần kiều mỹ tiên quân. Quỳnh Nga ơi, giờ em ở Hà Phương, anh luôn đêm ngày vào ra bắt theo. Quỳnh Nga ơi, sợi tóc ngày xưa anh vẫn còn gian giữ, dấu cho sương nắng phôi pha vẫn không làm phai nhà hương. Mong đợi bơ vơ còn đâu ảo tưởng thiên đường, trong cuộc diễn hẳn còn nhiều ân khúc, sao lại phải bày đặt ra chuyện đã hôn. Bao tháng năm mòn mỏi nhớ thương, giờ tương hội lại gặp người xa lạ, làm sao ta có thể một mình vui qua chút khi người ta yêu còn điểm đi phương trời.
Ta muốn căn nộp vũ mẫu và công chúa giả để ta hỏi hẳn được chân giả, nhưng sợ e công chúa thọ tai ương, vậy ta phải theo dõi họ mới được.
Dạ, nhũ mẫu cùng công nương xin kính chào điện hạ.
Ta kính chào nhũ mẫu cùng công chúa. Vượt đường xa muôn dặm ta chỉ e cho nàng là phận thơ đào. Vượt ngàn sông cả cùng vương, nhưng nay nàng vẫn được an cương, lòng ta chi xiết vui mừng.
Xin cảm tạ lòng quan hoài của điện hạ đáng xót thương thân hèn mọn. Lòng chỉ mong được sửa túi nâng khăn cho người một đáng tu kiếp anh hùng.
Dám nghĩ rằng mình là trang anh tuấn, chỉ mong được là người nâng lên không thẹn cùng trời đất.
Thân ngọc diệp kim chi xin ai đừng nói nhung, mà khiến cho chúng tôi cứ tưởng là bị mỉa mai.
Công chúa,
dạ.
Tình chồng vợ là nghĩa trăm năm, bởi lòng ta phát nguyện gặp được nàng, ta sẽ ăn chay 3 tháng. Vậy nàng chớ vội vàng nghĩ đến chuyện hối chăng, hãy giúp ta giữ tròn lời thể nguyện.
Đã là lời nguyện của điện hạ thì làm sao ai dám vội vàng, chỉ thương cho công chúa phải chịu cô đơn trong những ngày đầu xuất giá.
Ta đã nói trăm năm tình nguyện, công chúa đâu tầm thường, chỉ để ta biết 3 tháng hối chăng sao? Vậy xin nhũ mẫu hãy giúp ta săn sóc hầu hạ Quỳnh Nga trong những ngày đơn lẻ nhé.
Tâu dân, cưới vợ mà đợi 3 tháng mới động phòng.
Ôi à, thương cho thân à, sao lắm đoạn à, trường trung tiên. Trời bà phước vô duyên, đeo mang chỉ lắm nỗi thương buồn, suối lệ cứ tuôn tuôn. Ôi phố hoa quê xưa có ai, thân quan con lắm đau ngàn trai, nói cùng già ai còn.
Ma, sao tiếng ai khóc than lên lãnh, âm gian như quất nhẹn giọng ma nguyên. Nàng là ma hay vô là tiên, đã có y pha chơi người trần tục.
Ai đó, xin cứu tôi, xin cứu tôi.
À, quỷ, quỷ muốn phá già sao nhỉ? Ma quỷ sao nhan sắc tuyệt trần vậy? Ủa, mà sao đôi mắt lại mù đuôi?
Ai đó, xin cứu tôi.
Nàng ơi, nàng là ma hay là tiên?
Trời ma vẫn núi mù tàn thật.
Sao nàng lại đến nơi này? Hãy phân bày cho tôi tường.
Tiện nữ vốn thiệt là Quỳnh Nga công chúa, từ Bắc Quốc xa xôi bị người ám hại, đã quét mắt lại còn xô vào trong sóng nước khi muôn trùng.
Vừa tin mẹ cha ở chúng ta vui, vừa tin trời không
còn xui khiến gặp nàng lâm nàng. Lòng giác ngoài tay ngành ân quán, người muốn đi quên nhưng với trời chưa biết cho nghi đúng với sạch đi được khi bụi trần. Hồi hầm hút trao trao cùng tha náo lưu lùm đầu nung nếu đời ngày gặp lại mẹ cha. Ngàn trùng sông núi tuy xa phút duyên chờ đợi nghe qua tay kiếp này.
Nàng nghĩ sao?
Còn ân đức nào bằng tiện nữ xin cúi đầu thắm tạ.
Bây giờ nàng hãy theo ta nhé. Ấy chết, nàng lui biết đường đâu mà sao. Vậy ta hãy lên lưng ta cõng cho. Khấn nguyện cùng trời đất quỷ thần, lòng thanh bạch nguyện giúp người tai nạn. Nếu trong lòng có chút gì tà dại, xin cúi chịu trời tru đất diệt. Ê khoan, để lượm ngọc đã. Chà, khóc mấy ngày rồi mà ngọc rơi rớt dữ vậy nè. Cứ mỗi hạt lệ là biến thành một hạt ngọc. Về nhà có chừng bà Tiều bà tham ngọc, bà chọc khóc hoài cho không coi.
Hỡi ai yêu hoa ngọc, xin mời ngọc tiên thúy chung riêng chỉ dành cho tử hoàng. Này Minh Châu nước mắt rơi, kết tinh nên ngọc chung tình để nơi hay máu rơi. Hỡi ai yêu ngọc, xin mời ngọc tiên thúy chung riêng chỉ dành cho tử hoàng. Này Minh Châu nước mắt rơi, kết tinh nên ngọc chung tình lệ rơi hay máu rơi.
Lão già kia dẫn vợ trò ma quái, sao lại có người khóc lệ lại thành ngọc bao giờ? Quân sĩ hãy bắt lão ta giao vào một góc để lão đừng bày trò mê bạch thần nhân.
Hoàng tử, cúi xin hoàng tử bình tâm suy xét sao lại là mê hoặc. Lão xin kể chuyện ngày xưa người ta còn vọng tưởng quan ly từng hạt nước long lanh đây có thành chuỗi ngọc ân tình.
Hà huân chi trước mắt lại không là giọt ngọc chung tình. Xin hoàng tử nhìn kỹ giữa muôn ngàn ngọc lệ, có một ngọc tỷ mà ngày xưa người ta đem đổi sợi tóc mây. Hoàng tử có biết trong lòng một loài trai, một hạt cát lọt vào làm trai đau nhất. Kết tình đi lại lâu ngày thành hát ngọc người đau thương lệ, sao không biến được ngọc liên thành.
Ngọc tỷ, đây ngọc tỷ ngày xưa ta trao cho Quỳnh Nga thay lời xin nước. Nay ngọc tỷ đây mà Quỳnh Nga của ta đâu?
Dạ dạ, tâu hoàng tử, Quỳnh Nga hiện giờ là con nuôi của lão già, hiện giờ đôi mắt đã mù đuôi. Trời,
tình yêu đau khổ đã biến lệ thành ngọc. Ai ai đã gây ra thảm trạng xót xa này? Lão ba, lão ba ơi, xin lão ba hãy dắt tiểu sinh tìm gặp người đã ướt trong tóc để thay tiếng thầy huyền cho đẹp ly toàn chung.
Kẻ mạo danh công chúa ta hôn cùng hoàng tử chính là Ngọc Chân. Tên thị nữ tình yêu của công chúa Quỳnh Nga đã âm mưu quét mắt và xô công chúa xuống biển để phi tang.
Người ơi, lòng người sâu hiểm quá. Quân sĩ, mau bắt nhũ mẫu và Ngọc Chân giam vào một tấc đợi ta rước công chúa về trị tội đó nhé.
Quỳnh Nga, Quỳnh Nga đâu rồi?
À, phụ thân về, phụ thân cố ơi.
Kìa, ta nghe đâu đây có một mùi hương quen thuộc, hồn lẫn lưng giường giữa tương ngộ cô nhân.
Quỳnh Nga, ta đến đây trả lại nàng sợi tóc ân tình ngày trước.
Trời ơi, hoàng tử trả lại cho em sợi tóc đi.
Để xin nàng một lần tóc hoàng du đối bằng như mây tam hương thơm mùi có dài qua. Còn ngờ là mong biết nói gì khi nhận mặt cầm tay. Ngày thọ khôn lòng nôn nã gặp lại người yêu gợi tóc. Nào ai đâu chỉ nhìn thấy người chẳng một chút quen thân. Anh biết có điều gì nguy cá nên quản việc gối chân để chờ đợi của thương.
Khẩn nguyện cùng thiên địa quỷ thần, nếu tình chúng con quả đến ngày tương hội, xin cho Quỳnh Nga được sang mắt.
À, cuộc đời vẫn còn đẹp quá, mắt em sáng rồi. Hoàng tử đi phải không? Nghĩa phụ em già quá hở anh.
Lòng nghe như ngã thương tình.
Oh.